Nếu bây giờ mà mình chưa ghét ai quá hoặc chưa thương ai quá, chỉ là vì chưa gặp đó thôi, đúng không? Chứ gặp rồi một cái thì biết. Thành ra cái này nghe như vậy mà làm thì không dễ. Nhưng mà bây giờ có phải chúng ta ngồi đây để mà than là ôi chao, làm thì không dễ, hoặc là mình sẽ rơi qua cái thái cực là mình tự dằn vặt mình, tại vì nghe tổ nói như vậy và mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà lỡ mà bây giờ mình đang ghét ai quá đi, hoặc là mình đang thương ai quá đi, hai cái này mình nhổ không ra thì mình tự dằn vặt mình, tự chửi bới với mình, tự đau khổ với mình, có không? Thì hai cách đó đều không đi tới đâu hết. À, ví dụ có một cục đá lớn mà nó đè trên một cái khoảng đất, ví dụ như Huyền Giải trồng cỏ mà có những cái chỗ nó có mấy cái cục đá làm kiểng, thì một thời gian sau khi mà dời cục đá đi, cái chỗ đó có cỏ không Giải ơi? Có không? Cái cục đá nó đè ngoài tới hồi dở lên, nó bị sói đầu chứ bộ. Thì nhưng mà ngay phút đó nó có cỏ không? Không, phải không? Ngay lúc đó thì chung quanh mình thấy cỏ nó mọc, nhưng mà chỗ đó nó bị trùi lủi. À, thành ra khi mình đè thì rõ ràng cỏ không mọc được, nhưng mà cái rễ, chân rễ của những cái bó cỏ chung quanh đó, nó nằm sẵn, và mình chỉ cần nhấc cái cục đá lên thì một tuần sau hoặc là bao lâu vậy là nó bắt đầu từ từ nó lên, và một thời gian sau thì nó cũng như ai, như những cái đám cỏ khác. Vì vậy nếu chúng ta giữ giới, ở yên trong chùa, không tiếp xúc ngoại duyên, ở thất riêng, nhập thất rất là tốt, thì trong thời gian đó mình sẽ rất thanh tịnh, cỏ không mọc mẻo nào hết trơn, và mình có thể nói ôi cha vườn anh đầy cỏ, nhà tôi sạch trơn, được phải không? Nhưng mà ai dỡ cái thất mình đi một cái, hoặc là ai đó cho mình cái vé du lịch mình đi chơi một cái xong rồi thì sẽ biết ngay. À, cho nên trong các vị thiền sư có một vị nói câu là ra khỏi cửa liền là cỏ. Ra khỏi cửa liền là cỏ. Như vậy cái công phu của nhà thiền á, nó không nặng về định, nó không nặng về giới. Vẫn phải có giới, vẫn phải có định, nhưng mà chỗ đặt nặng là tuệ. Mà cái tuệ ở đây để làm gì? Để soi cho thấu, tột tới cái gốc vọng của cảnh và cái chân thật của tự tâm. Thì chỉ khi mà mình nhận ra được cái chỗ đó thì mình mới có sức để đối với tánh ái chọn lựa, mình dừng lại được. Đại chúng biết là cái này nó dù có hiểu có biết tới đâu, cái này là cô nói trong cái kinh nghiệm của sự tu tập chính mình, là bao nhiêu năm ở trong chùa mà bây giờ chỉ vì không có duyên thôi, mà có duyên một cái là mình thấy cái tâm này nó khởi y chang 20 năm về trước. Đại chúng có thấy như vậy không? Là khi không có duyên thì mình rất thanh tịnh, mà có duyên á thì nó vẫn khởi, cũng tham, cũng sân, cũng si y hệt. Giờ mà ai đưa hai trái chuối bằng trái mập, trái ốm, mình biết liền à. Mà hễ mà nói biết có nghĩa là nó thầm tôi muốn trái mập. Cái đó nó nhạy dữ lắm. Thì cái này á, so với 20 năm về trước nó không có khác, nó không khác chút nào hết á. Nhưng mà có một cái khác, đó là mình rất nhanh mình nhận ra nó, mình biết liền à. Cái khởi, cái trạng thái tham sân si đó thì nó như vậy đó, nhưng mà mình biết liền. Và khi mà mình biết thì lập tức cái tham sân si nó bớt cái cường độ, thì đó gọi là tu là như vậy đó. Thành ra ở đây đối với chọn lựa và yêu ghét là hai cái bệnh mà tổ dạy trong cái đoạn này á, thì có cái cách để mình đối với nó là cái tâm mình á, nó chỉ có một thôi. Nó chỉ có một thôi. Khi mà nó nghĩ tới cái dĩa thì nó không nghĩ tới cái tô. Trong một cái khoảnh khắc đó, nó không có cái chuyện hai, nó nghĩ tới một cái thôi. Thành ra nếu mà mình thường ở trong cái sáng thì nó không có tối. Thường quay trở về cái thấy biết hiện tiền, nó là bốn chữ. Thấy biết mà hiện tiền là ngay cái khoảnh khắc này nè, chỉ ngay cái phút này thôi. Mình cứ thường cứ ngay đây. Và nếu mà mình cứ thường như vậy thì nó không có cái niệm theo vọng. Chứ đừng có để, đừng có nói là à, tôi đừng yêu, tôi đừng ghét, tôi đừng chọn, đừng lựa. Thì ngay cái câu đó là mình đã ở trên cái mảnh đất kia rồi. Ví dụ như đại chúng, chúng ta đã từng là con nít, đã từng sợ bóng tối, phải không? Có từng đi đêm chưa? Thì mình nói là không có gì để sợ hết nghe, không có ma cỏ gì hết nghe. Nhưng mà mình có sợ không? Mình vẫn sợ. Tại vì cái thầm thầm á, là mình vẫn nghĩ có ma. Thành ra cái gốc á, là bỏ cho được cái nghĩ sai. Chứ đừng có tự nói với mình đừng thế này, đừng thế kia. Thành ra cái gốc đừng có nói là không được tham nha, không được sân, không được yêu, không được ghét. Càng nói như vậy là mình càng công nhận nó có thật. Cho nên đừng có để ý tới nó, mà chỉ mỗi một khoảnh khắc sống với cái thấy biết hiện tiền. Có một ông Tăng, ông hỏi Ngài Triệu Châu: con thấy Hòa Thượng già quá, thương thương Ngài còn được mấy cái răng? Ngài Triệu Châu trả lời: một răng. Ông Tăng nói: ôi cháu, một răng làm sao ăn cơm? Khi mà mình nhai ít nhất phải có hai cái răng nó mới nhai được. Một cái răng làm sao mà ăn cơm? Thì Ngài Triệu Châu mới nói là tuy là một răng nhưng mà mỗi hạt đều nhai qua hết. Thì cái khoảnh khắc này nó chỉ có một. Nó như vậy đó, một niệm thôi. Nhưng mà nếu tinh duyên trong đó thì mỗi niệm không hề sót mất. Như vậy là tuy chỗ này nó khó làm, vì rằng chọn lựa và yêu ghét là hai cái bệnh lâu đời của mình. Nhưng mà không phải không có cách. Và cái cách của nhà thiền không phải là dùng ý chí, nghị lực, nỗ lực để đè, để dẹp. Mà nhà thiền là sống với cái chân thật này của mình. Là cái câu: ông nên nương tựa Phật Pháp. Ông nên nương tựa Phật Pháp. Mình đã thật nương tựa Phật Pháp chưa? Mình đã thật quy y, quay về, sống với cái biết của mình trong từng khoảnh khắc chưa? Thì cái chữ mình này là cả cô và cả đại chúng đều vẫn rất hay quên. Cho nên chúng ta hôm nay chỉ học bốn câu này thôi. Và mình học có nghĩa là mình tập sống. Tập sống thì như vậy, khi mình học hết cái bài tính tâm minh họ mai, mình mới gần hơn một chút cái tâm chân thật của mình, tinh sâu hơn một chút tự tâm sẵn có của mình. Có câu chuyện có tăng hỏi: khi Ngưu Đầu, Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung á, khi chưa gặp tứ tổ thì thế nào? Đáp: giàu sang nhiều khách viếng. Hỏi: sau khi gặp thì thế nào? Nghèo hèn dứt tới lui. Đây là một người hỏi Ngài Lâm Khê Cảnh Thoát: khi mà chưa gặp tứ tổ thì thế nào? Đại chúng có nhớ Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung không? Ngài tăng sáng truyền xuống cho Ngài đạo tính. Thì Ngài đạo tính truyền xuống cho ai? Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Tuy nhiên vẫn có một cái nhánh, một người khác Ngài vẫn truyền pháp, đó là Ngài Pháp Dung Ngưu Đầu. Thì câu hỏi vị tăng hỏi, khi Ngài Ngưu Đầu mà chưa gặp tứ tổ thì thế nào? Có nghĩa là khi chưa ngộ, khi chưa nhận ra. Thì Ngài Lâm Khê trả lời, giàu sang nhiều khách viếng. Sau khi gặp thì thế nào? Sau khi ngộ, sau khi nhận ra tự tâm thì thế nào? Nghèo hèn dứt tới lui. Thì bây giờ quý vị muốn giàu và nhiều khách, hay là muốn nghèo và nhà cửa vắng que? Thì cái tâm chọn lựa yêu ghét mà nó càng tới viếng mình nhiều thì cái ông chủ ông sẽ trốn biệt trong nhà thôi. Thì như vậy chúng ta mới thấy phân biệt tình thức thông minh thế gian không cứu được chúng ta, và đó không phải là con đường trở về. Càng bớt đi những cái nhạy bén, càng như ngây như ngô, hồn nhiên buông bỏ, thì như vậy mới có cơ hội gần hơn với cái con đường trở về. Hôm nay chúng ta học ngang đây. Chúng sanh